Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hoa Kỳ và Úc đã có một liên minh quân sự bền vững kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đã cam kết điều động lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Darwin như một phần của việc chuyển hướng chiến lược sang châu Á Thái Bình Dương.
Chúng tôi đang tăng cường liên minh của mình và đây là nơi hoàn hảo để làm điều đó.
Hiện nay có những cáo buộc rằng các nhà chức trách quân sự Úc và Mỹ đã xử lý sai các cuộc điều tra đối với những cáo buộc về các tội ác nghiêm trọng do lực lượng Mỹ gây ra trên nước Úc. Cựu sĩ quan lực lượng quốc phòng Úc, luật sư Glenn Colomis cho biết.
I have a lineup of what they call effective administration cases involving sexual assault, military sexual trauma in defense.
Tôi có một danh sách những gì họ gọi là các trường hợp hành chính khiếm khuyết và tấn công tình dục, chấn thương tình dục trong quân đội, trong quốc phòng.
SBS News được biết về nhiều trường hợp nghiêm trọng, bao gồm các cáo buộc tấn công tình dục do các quân nhân Hoa Kỳ ở Úc thực hiện. Trong một trường hợp, các tài liệu tiết lộ một người phụ nữ tỉnh dậy và thấy một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đang tấn công cô trên giường một cách khiếm nhã sau khi vào nhà chào hỏi họ.
And defense has failed to apply, to properly apply its own policies in investigating or pursuing inquiries or looking after the complainant.
Phòng vệ đã không áp dụng đúng các chính sách của chính mình trong việc điều tra hoặc theo đuổi các yêu cầu hoặc chăm sóc người khiếu nại.
Ông Colomis nói rằng quốc phòng cần có cách tiếp cận dựa trên nạn nhân đối với các trường hợp tấn công tình dục. Các tài liệu cho thấy người lính này đã nhận tội trong một phiên tòa xét xử quân sự Mỹ về tội hành hung và hành vi sai trái và bị kết án 90 ngày lao động khổ sai, mặc dù việc này xảy ra trên nước Úc. SBS được cho biết các sĩ quan cao cấp trong ADF đã không khuyến khích các phụ nữ theo đuổi khiếu nại. Có rất nhiều sự tức giận về việc điều này đã bị làm lơ như thế nào và đó là sai lầm. Một đoạn tin nhắn kể chi tiết vụ việc trong giới quân sự. Các chuyên gia luật lạm dụng tình dục đang đặt câu hỏi, tại sao chính quyền Úc lại giao vấn đề này cho quân đội Mỹ? Lisa Flynn là một luật sư cấp cao tại Shire Lawyers, chuyên về các vụ án tấn công tình dục. Cô nói rằng các tài liệu tiết lộ một khuynh hướng liên quan.
To have that crime treated differently because of who the perpetrator is.
Tội ác đó được xử lý khác đi theo cách ai là hung thủ hơn là chuyện đã xảy ra với nạn nhân và nơi nó đã xảy ra. Và vì lý do đó, tôi thấy điều đó thật bất ngờ và đáng lo ngại.
Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2020 ghi lại gần 900 báo cáo về tấn công tình dục các thành viên không phục vụ và hơn 6.000 vụ tấn công tình dục trong hàng ngũ của họ. Một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Úc cho biết họ cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và giữ thủ phạm để giải trình, đồng thời mong các quân nhân Mỹ không vi phạm luật pháp Úc khi phục vụ trên đất Úc. Lực lượng thủy quân, lục chiến Hoa Kỳ đã nói với SBS News rằng các cáo buộc về hành vi không phù hợp của lực lượng quân đội Mỹ đã được các cơ quan chức năng điều tra một cách nghiêm túc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.